This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương, xin chào ban điều hành của Đà Lạt 1160 AM, cũng như mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội nghe chương trình này. Vâng,
vâng, thời tiết tại Florida đẹp không, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương?
Rất là đẹp anh. Hôm nay thì chưa có độ ẩm, không có cao và rất là nóng. Ngày hôm qua được một trận mưa rào thì cây cối vẫn xinh đẹp. Vâng, cảm ơn anh. Vâng,
Đà Lạt thì cứ dạo này thì mưa liên tục, mưa có khi nặng hạt, có khi nhẹ, thì thời tiết cũng khá là mát mẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Lương. Thưa anh, thì tin tức trong tuần qua có những cái gì mới không thưa anh?
Vâng, tin tức thì rất là nhiều, nhưng tôi vì thời gian có hạn tôi chỉ chia cho quý vị ba lĩnh vực thôi. Đó là thứ nhất là vấn đề của Việt Nam, của Mỹ và của Trung Cộng. Thì Việt Nam chúng ta thì không khác, không ngạc nhiên là cái vấn đề ngày 30 tháng 4 của trong nước và ngoài nước. Thì trong 30 tháng 4 trong nước và ngoài nước thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thì ở trong nước thì ông Tô Lâm là đưa đến vấn đề là cái nước Mỹ, nước Việt Nam ở tại hại, và ông đã đưa cái chủ trương là vấn đề tư nhân, kinh tế tư nhân là quan trọng. Thì đây là một cái đường lối mới của Việt Nam, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi xem được cái sự hành động nó như thế nào. Bởi vì kể từ tuần này đó thì Việt Nam nó bắt đầu đưa ra vấn đề sửa đổi hiến pháp, để cho họ sẽ sửa đổi trong vòng 29 ngày từ nay đến 29 tháng 5. Sau 29 tháng 5 thì bắt đầu họ đưa ra họp biểu quyết, và từ tháng 6 đến 30 tháng 6 đó thì họ kết cục lại, và lúc đó họ sẽ tung ra là hiến pháp mới cho Việt Nam. Và trong cái hiến pháp mới cho Việt Nam đó thì chúng ta phải chờ xem hành động của họ như thế nào. Mỹ từ thì rất là danh, nhưng mà cái hành động nó như thế nào. Và Việt Nam thì họ ít nhất là cũng hiểu rằng là cái 50 năm qua thì cái sự tụt hậu của họ đã xảy ra. So sánh với người trong nước thì người này hơn người kia, kẻ này hơn kẻ nọ. Nhưng mà đối với cả Đông Nam Á Châu hoặc thế giới thì cái sự xuống dốc rõ ràng. Chúng ta thua cả Campuchia, thua cả những quốc gia lân cận của chúng ta. Trước năm 75 thì ai cũng biết là sinh viên của các quốc gia tại Đông Nam Á đó, như Hàn Quốc hoặc là Đài Loan, Campuchia, Thái Lan là qua Việt Nam du học. Bây giờ đây thì chúng ta đi làm lao động cho xứ người, điều rõ ràng thì cái sự mà tụt hậu của Việt Nam nó rõ ràng quá đi. Đó là chưa kể đến vấn đề là họ còn tùy thuộc vào cái một năm cả 18 tỷ tiền đô la của người hải ngoại gửi về nữa. Thì đó là chỉ có bên Mỹ thôi, còn nước khác thì mình chưa kể. Đó là điều rõ ràng. Còn hải ngoại 30 tháng 4 thì tôi phải nói thẳng quý vị đó là toàn là thùng rỗng kêu to thôi. Tôi khách quan mà nói chỉ một số địa phương như Houston của quý vị đó, hoặc là San Jose, thì họ tổ chức có tiếng vang, và đó là chỉ có lượng chứ không phải là có phẩm. Bởi vì chúng ta thì tổ chức thì có thôi, chúng ta không có kế hoạch gì để cho cái Việt Nam của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Thì tôi nói chứ kế hoạch là tôi chỉ cho hỏi quý vị đó một câu đơn giản thôi: giả sử cộng sản Việt Nam nó thay đổi trong nước đó, thì chúng ta làm cái trò gì? Đây là cái điều mà 50 năm qua chúng ta không làm được cái gì hết. Chúng ta tổ chức thì cho có thôi chứ không làm được cái gì hết. Đó là cộng đồng hải ngoại của chúng ta. Và đây là kết quả mà cũng từ trong nước, từ hồi 1945 rồi lập quốc cho đến giờ chúng ta cũng tương tự như vậy và bị cộng sản lợi dụng nắm chính quyền. Đây là chúng ta sẽ bàn lên vấn đề sau. Thì đó là điều thứ nhất là của Việt Nam của chúng ta. Còn đối với Mỹ đó thì chúng ta phải nói rằng là 30 tháng 4 cũng là ngày kỷ niệm 100 năm thành lập của Hành pháp Hoa Kỳ, của cái chính hành pháp mới. Thì đây là cái điều mà quý vị thấy dưới cánh tả đó, họ chỉ đem vụ thuế ra họ nói thôi. Nhưng họ cố gắng họ xuyên tạc cái thuế đó, đưa đến vấn đề là đưa kinh tế suy thoái. Nhưng cho đến giờ này tôi phải khách quan mà nói đó, với cái đầu óc kinh tế của tôi đó, với những dữ kiện mà tôi có được đó, thì nước Mỹ rất là mạnh, rất là mạnh. Ngay cả vấn đề kinh tế đó, thì chúng ta không có thấy rõ ràng được là dù là chưa có đàm phán gì vấn đề kinh tế với thế giới đó, nước Mỹ đã lấy được 10% rồi. 10% họ đã lấy được rồi. Bởi vì ông đã lên tăng 90% nhưng ông giảm xuống. Còn tất cả phải đóng lập 10% cho 30 ngày, 90 ngày sắp tới. Tôi thấy rõ ràng chứ. Và nước Mỹ đã có 90% rồi đó. Thêm vào đó những cái truyền thông của cánh tả cho rằng giá cả leo thang thế này thế nọ, nó làm cho cái nền kinh tế của Mỹ chao đảo bởi vì những cái tin đồn thôi. Nhưng mà nhìn cái chúng ta nhìn cái thị trường chứng khoán Mỹ là cái ví dụ, nhảy lên nhảy xuống tùm lum tà lá, nhưng mà họ vẫn điều chỉnh, họ vẫn giữ vững. Và đây là cái điều mà chúng ta biết cách để mà đầu tư, thì cái sự mà lên xuống mạnh mẽ của thị trường chứng khoán đó là một cơ hội lớn. Tôi nói thí dụ như là chúng giai đoạn này chúng ta chỉ bỏ mua S&P 500 thôi, đừng có mua nhiều. Những cái công ty cá nhân, người cá nhân có thể bị sụp đổ bởi vì họ rút tiền ra một cách do cái sự cái động lực của tin tức chứ không phải của công ty, khả năng của công ty. Thì đây là cái điều tôi chia sẻ để quý vị thấy. Ngoài ra đó thì họ cánh tả họ không nói gì với khả năng của tổng thống Trump, khả năng của 100 ngày mà tổng thống Trump đã làm việc. Tôi nói thí dụ như dưới chính phủ của tổng thống Biden đó, 4 năm trời họ nói họ bất lực trong vấn đề mà giữ người ngoại quốc vượt vào biên giới của Mỹ. Họ bất lực, không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà qua đó thì tổng thống Trump, quý vị thấy cho đến giờ này là 99.6% là hữu hiệu, không có ai vượt biên giới để vào nước Mỹ được nữa hết. Ngoài vẫn vấn đề đó ra, quý vị thấy bao nhiêu tội phạm mà ông tổng thống Trump ông bắt để đưa ra nước ngoài nữa mà đang bị đảng dân chủ họ chống đối đó, bởi vì vi phạm quyền tự do của những người tù nhân, của những người về phạm pháp đó. Thì đây là những cái điều mà chúng ta thấy là cái sự nối giáo cho giặc của đảng Dân Chủ đã xảy ra, chứ không phải là không có chữa được nữa. Đây thì còn mãi cái vấn đề đó đó. Quý vị thấy vấn đề mà Doge là ông Elon Musk, ông ấy rút lui không phải là vì ông muốn, nhưng vấn đề chính là cái mọi chuyện làm việc đã xong rồi. Tại vì ông chỉ tìm ra dữ kiện đưa đến vấn đề sử dụng tiền bạc một cách vô tội vạ, phạm vô lý đó, và để cho những các bộ trưởng phải lo sau này thôi, thì ông ta cũng phải lo chuyện đó. Và cho đến vấn đề, cho chính vì thế đó, tổng thống Trump ông đã thấy rõ ràng là số tiền mà phí vàng đó nó rất là tốt, rất là dư thừa. Và đó là không, chúng ta không ngạc nhiên là từ nay đến cuối năm này, chúng ta ngoài vấn đề mà kinh tế ổn định, dầu xăng xuống giá đó, vấn đề giảm thuế vụ sẽ xảy ra nữa. Bằng chứng là vấn đề tip không có thuế này, rồi overtime không có thuế này, rồi mai mốt tiền xã hội không phải đóng thuế này, rồi dưới 200.000 tiền lương cũng không bị đóng thuế này, hoặc là vấn đề mà bàn giải nguyên là trả cho người dân mỗi người 5.000 đồng để mà số tiền dư thừa họ đóng trong suốt thời gian qua sẽ, thì chứng chuyện nó sẽ xảy ra, theo tôi tin là sẽ xảy ra từ nay đến cuối năm, hoặc là kỳ đề kỳ thuế vụ năm 2026 nó sẽ xảy ra như vậy. Và đây là những điều rất là tốt mà tổng thống Trump không làm được, cho cái hành pháp của Mỹ làm được. Thì thêm vào đó họ đã tung tin là ông ta sẽ là đứng nhiệm kỳ 3 nữa. Thì mới hôm qua thì ông đã tuyên bố rất là rằng là ông có là nhiệm kỳ 3 nữa, nhưng mà ông sẽ nối tiếp, xảy ra điều có nghĩa là Jim Vance sẽ là người nối tiếp ông trong cái vấn đề làm tổng thống trong tương lai. Thì đây là những điều mà tôi chia sẻ để quý vị thấy đó. Trong 3 tháng qua, tổng thống Trump ông làm những điều mà đảng Dân Chủ có thể làm 30 năm chưa xong. Tôi nói thẳng với quý vị như vậy. Tôi nói thí dụ như cái vấn đề kinh tế đi. Từ thời ông Clinton cho đến thời tổng thống Obama, đến thời tổng thống của Biden, không ai có thể mở miệng nói tự hào là sẽ giải quyết được cái vấn đề Make in China, hàng hóa China tại nước Mỹ. Cho đến giờ này thì quý vị thấy là cái hàng hóa từ China nước Mỹ nó tệ hại như thế nào. 80% tất cả những hàng hóa không vào được nước Mỹ, bởi vì tất cả nó bị đánh thuế phải quá nặng nề. Thậm chí đến nỗi mà Tập Cận Bình là đưa tổng trưởng quốc phòng, tổng trưởng kinh tế của họ qua gặp Mỹ để mà điều đình đó, nhưng không dám tuyên bố. Một lý do không dám tuyên bố bởi vì họ biết họ dưới cơ trong mọi chuyện xảy ra đó. Dù họ tuyên bố vung vít lên là dân ăn cỏ để mà sống, để mà quyết định chống Mỹ, nhưng mà cuối cùng họ biết là họ, nếu mà chống Mỹ họ sẽ bị sụp đổ. Và chính vì sự sụp đổ đó nên họ sẽ chấp nhận mọi thứ. Nhưng mà trong sự chấp nhận nó sẽ đến thiệt hại rất nhiều cho dân nước Trung Cộng. Và đây là cái điều mà họ không dám nói ra thôi. Chứ một cái chuyện đang có cái lợi điểm cho nước Mỹ trong vấn đề thời hóa. Và đất nước lại Mỹ trong cái thời lãnh đạo của Tổng thống Trump cho 900-100 ngày qua. Và tất cả mọi chuyện chúng ta thấy bình tĩnh, và chúng ta hãy theo dõi những tin tức sát đáng, chứ không có theo dõi tin tức của cánh tả. Cho đến giờ này lạm phát không có xảy ra, cho đến giờ này tất cả mọi chương trình ổn định về vấn đề ngay cả tiền xã hội không có bị cắt giảm, chỉ có tiền trợ cấp về xã hội đó là phải điều chỉnh cho đúng đắn mà thôi. Đây là điều tôi chia sẻ để quý vị thấy trên nước Mỹ là như vậy. Mọi chuyện rất là đẹp đẽ, rất là yên ổn, và kết quả nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay nước Mỹ đi đến một cái cực thịnh trong thời gian sắp tới là điều chắc chắn, chứ không phải là có suy thoái. Ok, rồi từ đó tôi còn nói chuyện về vấn đề lĩnh vực thứ ba, đó là Trung Cộng. Thì Trung Cộng đó, thì thuế quan của Tổng thống Trump đó, nó đưa đến vấn đề Trung Cộng rất là tệ hại, rất là tệ hại, quý vị. Thì trong cái tệ hại đó nó đưa đến là bây giờ xã hội của Trung Cộng chao đảo, người dân không có việc làm, thậm chí nhiều công ty đóng cửa và không có trả lương cho nhân công, và những công ty đã bị đốt nữa là khác. Còn nếu về quý vị qua Thượng Hải, Thâm Quyến hoặc là Bắc Kinh đó, máy bay không có chỗ ngồi nữa. Quý vị thấy quảng cáo, những cái chuyến bay quảng cáo giảm 90% để nuôi phi công thôi, không có người bay nữa. Cả hàng trăm cái phi trường không có khách hàng. Thì đó là cái điều mà rõ ràng cho tình hại cái vấn đề kinh tế như vậy. Còn ngoài vấn đề vắng vẻ của những thành phố lớn như Hàng Châu, như Tứ Xuyên hoặc là Thượng Hải, Thâm Quyến, thì tất nhiên nhiều một chỗ khác còn là như cái nhà ma nữa. Những shopping ở chỗ nào nó không có bóng người, như bóng ma nữa là khác. Đó là chưa kể biết bao nhiêu bất động sản building của họ vắng vẻ, tại vì người dân không có đủ sức trả tiền, và người dân họ bỏ về quê nữa, tại vì chỉ có về quê họ mới kiếm sống còn được, chứ ở trong bốn bức tường của cái căn đô đó làm sao họ sống được. Thì đây là cái vấn đề xã hội ổn định xảy ra như vậy. Và khi xã hội xảy ra mà biểu tình xảy ra đó, mà một lý do rõ ràng nhất mùa này là một tốt nghiệp của những sinh viên, 100% sinh viên không có việc làm, ra trường năm nay không có việc làm, quý vị, tất cả khoảng 20 triệu người ra trường năm nay không có việc làm. Và đây là cái điều tệ hại. Cái giới trẻ mà không có việc làm thì quý vị tưởng tượng là cái nền kinh tế nó như thế nào. Đó. Ngoài cái vấn đề đó ra đó, bất động sản phá sản đó, lúc trước họ có thể nó bán hàng hóa đó, thì có thể lấy cái tiền đó để trả cái tiền lời thôi, để họ giữ cho cái kế đó tốt. Nhưng cho đến giờ này thì quý vị thấy là bất động sản, hàng hóa của Trung Quốc bán không được giỏi hết. Họ mở cửa ra những quốc gia thế giới, ngay cả họ cho tiền dân chúng đó, mỗi một gia đình khoảng $700 nhân dân tệ để kích thích kinh tế đó, thì người dân họ đã sử dụng tiền họ để dành để họ mua đồ ăn, nhu yếu phẩm, chỉ tiêu dùng vào cái cần thiết, bởi vì họ không biết số tiền nó sẽ dứt lúc nào, nên họ không dám mua bất cứ gì hết đó. Và hàng hóa bắt người dân tiêu thụ không ai mua. Đây là cái lý do mà cho đến tạo công ăn việc làm cho những thương trường của Trung Cộng không có xảy ra. Rồi thì từ những cái chuyện nó xảy ra thì quý vị thấy như lực lượng của ông Hồ Cẩm Đào chẳng hạn bắt đầu có manh nha tung ra để rồi đòi cướp chính quyền nhá. Và ông Tập Cận Bình bây giờ giống như một người lãnh đạo mà không có quân, bị đã cô lập khắp nơi, thì đã đưa đến vấn đề chính trị nó tệ hại. Còn quân sự đây tôi xin thưa nói thẳng với quý vị đó, cho đến giờ này đó, không ai muốn là Trung Cộng mở chiến tranh với Đài Loan. Bởi vì họ muốn mở chiến tranh về Đài Loan là phải có nhân sự, mà không ai muốn làm cái chuyện đó hết. Bởi vì vũ khí không có nữa, và họ còn tiên đoán được là vũ khí của Đài Loan còn mạnh mẽ, hữu hiệu hơn là vũ khí của Trung Quốc bây giờ. Lý do họ so sánh được là vì sự tham nhũng hối lộ, của Nga và Trung Cộng trong suốt thời gian qua, khiến cho họ không có chế tạo vũ khí tốt, thì lòe bằng cách là có những vũ khí giả mạo để mà lòe dân chúng cho họ không tin có chiến tranh, nên họ không có chế tạo vũ khí. Và đây là cái điều mà bảo đánh đổi làm để chuyện nó không có xảy ra. Thì là từ những cái chuyện nó xảy ra như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là cái nợ nần của Trung Quốc cũng vậy, nó lên tới 375%, trong khi Nhật Bản nó nợ thế giới chỉ có 200%, tàu nó lên tới 375% rồi. Thì cái vấn đề phá sản của Trung Cộng trong suốt thời gian sắp tới đó sẽ xảy ra nếu mà Tổng thống Trump ông kéo dài cái tình trạng thuế khoản này và không nhượng bộ tàu. Và tôi tin là ông Trump sẽ không nhượng bộ. Tàu sẽ tìm mọi cách để cho ông Trump mở cửa cái thị trường Mỹ. Nhưng mà mở cái thị trường Mỹ đó, thì cái nhu cầu để mà đòi hỏi để bán vốn cho Mỹ cũng sẽ không có. Bởi vì Tổng thống Trump sẽ không chấp nhận cái vấn đề phải bán với cái giá rẻ bây giờ để giết hại tất cả những cái hàng hóa của Mỹ ở bên này. Đây là cái điều đó là điểm tốt. Người dân Mỹ sẽ không cần phải mua đồ tàu nhiều nữa, bởi vì đó là những món đồ người ta muốn nhưng mà người ta cần. Món đồ người ta cần nó khác với món đồ người ta muốn. Thì hai cái khác nhau ở chỗ đó. Và quý vị yên tâm, trong vòng second half, tức là sau tháng 7 đó, nước Mỹ sẽ trở thành vấn đề ổn định hơn bao giờ hết. Và thị trường chứng khoán sẽ đẹp đẽ, vẻ vàng. Và nước Mỹ sẽ cực thịnh dưới thời Tổng thống Trump. Đây là cái điều, vấn đề tin tức mà tôi chia sẻ quý vị trong ba lãnh vực đó là Việt Nam, Mỹ và Trung Cộng.
Vâng, thì bên cạnh đó thì trong tuần qua thì Dũng Nghiêm thấy cũng có một cái tin rất là vui, đó là Hoa Kỳ đã ký được cái thỏa thuận khoáng sản với Ukraine. Theo Dũng Nghiêm thì cái cách làm này của chính quyền Tổng thống Trump rất là hay, nó kiềm chế được cái bước tiến tấn công của Nga. Và mà khi đó thì quân đội, khi mà ký được cái thỏa thuận này rồi thì quân đội Mỹ sẽ có mặt hiện diện để bảo vệ những cái nơi khai thác khoáng sản của Mỹ, thì lúc đó thì Nga sẽ không có bất làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Ukraine, tại vì có sự hiện diện của Hoa Kỳ, đúng không anh?
Đúng 100%. Không những là chỉ có Ukraine không nữa, nhưng mà ngay cả Liên Âu cũng vậy nữa. Từ trước đến giờ đây Liên Âu cũng ỉ lại vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Và đó là Tổng thống Trump muốn cái NATO phải lớn mạnh lên. Và trong suốt thời gian qua, trong cái giai đoạn chuyển tiếp, ông đã để cho Liên Âu phải làm cái chuyện đó rất là mạnh. Tuy nhiên, cái vấn đề mà ký xong cái thỏa hiệp với lại Ukraine về vấn đề khoáng sản đó, thì nó có hai cái điểm lợi. Hai điểm lợi mà Nga đi vào trong cái thế của thế bị động đó. Đó điều thứ nhất, chúng ta chưa biết cái khoáng sản đó có được hay không, có kết quả tốt hay không, mình chưa biết, mình chưa đào lên, mình chưa có biết. Nhưng mà chính vì cái khoáng sản đó làm cho dân Mỹ yên tâm vào cái gì? Là không có phải viện trợ cho Nga sâu một cách tự do, không tốt đẹp, để rồi không có gì lợi lộc đem trở lại, nên không có sự chống đối ở tại nước Mỹ. Cái điều thứ hai nữa là Tổng thống Trump đã dùng cái khoáng sản đó, đó để có lý do để bảo vệ an ninh cho những công ty làm việc ở đó, đó. Và chính vì những sự bảo vệ an ninh đó, đó nó sẽ bảo vệ luôn cho cả Liên Âu và cả nước Nga, nước Ukraine. Và từ đó chuyện nó xảy ra đó, thì vấn đề chúng ta viện trợ để tái thiết cho Ukraine cũng là đi vấn đề rất là mạnh mẽ và rất là đem đến vấn đề phục hồi cái kinh tế cực thịnh cho nước Mỹ, bởi vì cái vật liệu của chúng ta sẽ đưa qua để xây dựng lại cho 80%, 90% cái sự thiệt hại của Ukraine bây giờ. Đây là điểm tốt ở này.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thưa tiến sĩ cũng như quý thính giả, thì cái tuần qua thì chắc mọi người cũng đã biết rằng cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 cũng là đã đến, coi như thời gian cũng đã 50 năm rồi. Thì rất nhiều người Việt tị nạn cũng như rất nhiều người Việt Nam trên toàn thế giới, cũng như rất nhiều người nước ngoài nữa, họ thấy rằng cái cuộc chiến này đã trải qua những cái đau thương. Khi mà cái cuộc chiến đã tức là phía Cộng sản Việt Nam cũng đã thắng rồi, thì tại những cái chuyện xảy ra trong cách đây 50 năm thì đó là cái sự đau thương, biết bao nhiêu người đã chết trong cuộc chiến tranh, rồi biết bao nhiêu người phải di tản ra nước ngoài, và những quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng chết rất nhiều trong cái trại lao tù. Thì không biết bên phía Việt Nam họ ăn mừng cái gì mà họ tổ chức cái lễ duyệt binh có sự tham gia của Trung Cộng nữa rất là lớn, cái thuộc diễn hành cũng như là đổ rất nhiều tiền. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Dũng Nghiêm xin mời tiến sĩ có thể cho biết cái 50 năm nhìn lại đó về cái luận cổ suy toàn nó như thế nào, thưa tiến sĩ.
Ok, rất lắm anh. Thì tất cả những chuyện tôi chia sẻ trong vòng 10 phút sắp tới đây có thể lại không hết cái được, nhưng tôi sẽ cho quý vị biết cái idea là chỗ này. Chúng ta chỉ có số lượng, không có phẩm. Trong cái chiến tranh Việt Nam cũng tương tự như vậy. Thí dụ như 45, chúng ta đã có rất nhiều lực lượng Việt Minh Đồng Minh Hội đó để mà chống đỡ chống lại Pháp đó. Rồi chúng ta chống để làm gì? Chúng ta chống mà chúng ta kế hoạch chúng ta không có lực thực lực. Và đó lý do tại sao sau khi mà cái sự chống đối với Pháp nó thành công thì Cộng sản Việt Nam mà có thực lực họ cướp chính quyền. Và cướp chính quyền cái chuyện nó xảy ra. Rồi xảy ra cái thể chế của miền Nam mà chúng ta cũng tương tự như vậy. Thì khi mà 63 chúng ta Tổng thống Diệm là người làm việc rất là tốt thì chúng ta đã sử dụng cái gọi là cái sự đàn áp Phật giáo để mà lật đổ ông đi. Nhưng trong đó cũng là đảng phái Việt Nam muốn lật đổ ông đi để mà nắm chính quyền thôi. Nhưng mà trong cái đảng phái đó là chúng ta đã cứ làm mà cứ không có thực lực để rồi Mặt trận Giải phóng người nó mạnh hơn và nó hoành hoành được cái miền Nam Việt Nam đó, rõ ràng như vậy. Rồi khai cả miền Nam của chúng ta đó. Khi các đảng phái chúng ta nhảy sau 1963 đó, chúng ta không làm được cái gì hết bởi vì đảng phái chúng ta không có thực lực nên cứ đòi giành chức này chức kia không được, nên khi là quân đội đứng ra nắm chính quyền, quân đội đứng ra nắm chính quyền cũng đem Mỹ vào và cũng không có kế hoạch, không có tính toán gì hết. Năm 1966 đó, 65 đó, đem Mỹ vào thì 66 thì cái vấn đề du kích tiến chứ không phải có lực lượng lớn gì hết đó. Họ đã giết lính Mỹ quá nhiều, một tháng khoảng 2-3 ngàn người chết. Đó là do nó 1967 khi mà chiến tranh đã xảy ra. Thì trong 1967 ông Tổng thống Johnson ông đã là người gọi là quyết định rút khỏi chiến tranh Việt Nam. Và đó là Đoàn Ba Lê đã được thành lập năm 1967 rồi, chứ không phải sau này. Rồi từ đó đó Tổng thống Địa Thiệu ông cũng thành lập cái hội cái đảng dân chủ của ông để ông bảo vệ cái quyền lợi của cái đảng của ông mà thôi, chứ không làm được cái gì nữa. Rồi 72 thì chuyện gì xảy ra? 72 là chuyện xảy ra là Mỹ mùa đông 72 đã kích xuống đất rồi. Mỹ dội bom nát bấy miền Bắc rồi. Mà chúng ta không đổ quân ra ngoài đó, chúng ta lấy. Chúng ta có hải lục không quân, chúng ta có dù, chúng ta có biệt động quân, chúng ta có thể quân lục chiến. Chúng ta lực lượng đặc biệt, chúng ta có sư đoàn này, sư đoàn lọ, lưu động. Chúng ta không đổ quân ra lấy. Chúng ta chửi Mỹ là không dội bom cho đổ hàng đi. Mà bây giờ phải để cho nó lấy miền Nam. Quý vị đâu biết là nếu mà Mỹ dội bom cho Việt Nam, Mỹ đổ hàng là Mỹ phải bồi thường chiến tranh. Nhưng Mỹ họ không làm chuyện đó. Họ muốn chúng ta lấy làm cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta thấy Mỹ nó dọn cơm cho chúng ta ăn rồi, dọn cổ cho chúng ta ăn rồi, chúng ta không làm. Chúng ta muốn nó đút cho chúng ta ăn. Mà. Và đó là do Mỹ nó phải ký cái hòa đàm Ba Lê 27 ngày sau, năm 73. Đó, rõ ràng như vậy, đó là cái vấn đề cái chúng ta làm việc mà chúng ta thụ động, chúng ta không có chủ động. Đó là miền Nam Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam cũng tương tự như vậy. Họ là những người nhảy họ cướp chính quyền. Họ cướp chính quyền nhưng mà cướp không được. Họ dẹp bỏ cái miền Nam, dù là miền Nam chúng ta trù phú, miền Nam rất là tốt, rất là đẹp. Họ dẹp đi và rồi họ dùng cái Mặt trận Giải phóng miền Nam năm 75 để họ lấy cái miền Nam Việt Nam. Rồi khi mà lấy miền Nam Việt Nam thì họ dẹp cái Mặt trận Giải phóng miền Nam của Trần Đức Thọ với lại Nguyễn Thế Bình để họ nắm tất cả chính quyền. Và 50 năm nay đó chúng ta cứ bảo về Việt Nam thay đổi. Nhưng thực sự Việt Nam của chúng ta so sánh với Đông Nam Á chúng ta cũng thụt hậu. So sánh thế giới chúng ta còn càng tệ hại nữa. Thì đây là những cái hậu quả mà chúng ta có cái lượng không có phẩm. Chúng ta có tiếng mà chúng ta không có cái gì hết á. Chúng ta không làm được cái việc gì lớn lao để đóng góp. Gia đình chúng ta cũng vậy. Những người Việt Nam đấu tranh ở hải ngoại tuyên bố ô vì vấn đề đấu tranh của chúng ta. Chúng ta đi nước ngoài, chúng ta làm cho Cộng sản Việt Nam, làm cho thế giới sáng mắt thì Cộng sản. Nhưng mà quý vị không nghĩ ngược lại. Bây giờ người gửi tiền, những người du lịch, những người đầu tư Việt Nam như vậy có định giá được là vấn đề Việt Nam nó thay đổi nhiều rồi, bây giờ họ mới đi về họ chơi như vậy không? Tức là hai có hai mặt trong đó. Mà quý vị chỉ lý mà lại cái hướng của quý vị thôi. Đó là cái vấn đề chúng ta làm việc không hữu hiệu mà chúng ta là cho hữu hiệu trong suốt 50 năm qua. Chúng ta gửi tiền, chúng ta quyên tiền làm hết cái chuyện này trên kia gửi Việt Nam. Trong khi chúng ta bên ngay cái trụ sở thành trì chống cộng của Việt Nam tại California, chúng ta không có một cái trụ sở nó hết. Đảng phái chúng ta chỉ lũ gà què với nhau chứ không có nói chuyện được với lobby được với chính phủ Mỹ. Rõ ràng như vậy thôi. Thế giới cũng tương tự như vậy. Rồi Cộng sản Việt Nam cũng tương tự như vậy. Chỉ có tìm cách là làm dù là uốn néo cây tre kế hoạch này kế hoạch kia cho đến khi Tổng thống Trump ông ra lệnh ông đánh thuế 46% Việt Nam. Tại sao ông làm như vậy? Tại vì ông biết Việt Nam là gia nô của Tàu. Chứ đâu phải tại sao ông đánh thuế với quốc gia khác, đánh thuế Việt Nam, Lào, Campuchia 46%. Tại vì Việt Nam là người gia nô của Tàu. Nên ông biết được chuyện là ông phải đập rồi. Mà khi ông đập xong rồi thì quý vị thấy chuyện gì xảy ra? bề chạy của năn nỉ. Năn nỉ bây giờ thì cái chuyện này chúng ta là cái rõ ràng là chúng ta chỉ gọi là người bán lẻ cho cái wholesale của Thảo thôi. Đó là cái nước Việt Nam bây giờ. Thì bây giờ đây cũng vậy. Bên tìm cách tôi không hiểu là trong vòng suốt thời gian tới Việt Nam thay đổi hiến pháp. Mà chính ông Tô Lâm đã tuyên bố mà ca ngợi Sài Gòn hoàn mặt quyến đồng của lời nói của Lý Tiểu Long. Rồi bây giờ ông ấy cũng tuyên bố rõ ràng là vấn đề nền kinh tế thì tư nhân là vấn đề quan trọng nốt cối của phát triển quốc gia. Và bây giờ ông sẵn sàng thực đổi hiến pháp để làm chuyện đó trong cái tháng 5 này. Và trong tháng 6 thì bắt đầu final, tức là kết cuộc đó, để rồi tung ra cho thị trường, cho người dân áp dụng. Thì tôi không biết là kết quả nó như thế nào. Nhưng mà với chúng ta đó, cái vấn đề chính nói thì rất là dễ. Làm việc mới là khó. Làm việc mới khó. Ngay cả cuộc sống của chúng ta hải ngoại cũng vậy. Chúng ta là những người sống tại nước Mỹ đó. Chúng ta có môi trường tốt, có cơ hội đẹp. Mà chúng ta không biết sử dụng môi trường, chúng ta không biết sử dụng cơ hội. Chúng ta chỉ nghĩ cá nhân nó rất là nhỏ, rất là thấp. Và để từng chính vì sự nhỏ thấp kém đó đó, chúng ta không làm được chuyện lớn. Không làm được chuyện lớn bởi vì ai cũng biết phi thương bất phụ. Nhưng mà phi thương của bên kinh của Việt Nam mình nó là tiểu thương. Còn phi thương của Mỹ là kinh tế vĩ mô. Đó hai cái khác nhau chỗ đó mà chúng ta không chịu học hỏi. Chúng ta cứ áp dụng cái chuyện cũ của chúng ta để chúng ta không thành công. Ngay cả chúng ta ra trường, công ty cũng vậy. Chúng ta ra trường, chúng ta không thi thủ khả năng chúng ta với lại cái cộng đồng lớn là Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta nằm trong cái thị trường của chúng ta. Để rồi chúng ta chỉ biết nhảy đi nhảy lại những chuyện mà chúng ta sống qua ngày. Chúng ta không làm được chuyện gì lớn hết ạ. Thì đây là cái điều mà chúng tôi nói cần đưa lên cái cảnh giác với cái cộng đồng hải ngoại. Ngày 30 tháng 4 vừa rồi tôi lên trên Washington DC với quý vị. Tôi là Philadelphia, tôi lên Eden đàng hoàng. Càng ngày trên đó. Tôi nói thật với quý vị là 160 hội đoàn quảng cáo để lo cho cái Việt Nam. Để lo cho cái ngày 30 tháng 4. Tổng số người lên trên nó xin lỗi quý vị thua học trò trung học của Mỹ đi field trip để đến với những viện bảo tàng ở trên đó nữa là khác. Không có người nào hết. Tôi ở trên đó. Chỉ thấy một cái xe truck màu vàng cắm cờ vàng ba sọc đỏ với cờ Mỹ đã chạy vòng vòng chơi vậy thôi. Không thấy ai ở đó. Tôi khách quan với kỳ tôi nói thẳng với vị như vậy. Thì 160 hội đoàn. Tôi sợ bây giờ 160 hội đoàn cả vợ con quý vị đi mà không đủ người, số người đông bằng cái thánh số học trò mà của đi field trip, đi học hỏi đó. Xe bus trở đến để đi học hỏi ở trên viện bảo tàng và tất cả những cái sightseeing ở trên Washington DC nữa là khác. Đó là mà bao to, đào to vô lớn, đại diện của liên bang 160 hội đoàn ký tên làm cái chuyện đó. Cho đến giờ này 50 phút nào mà cái việc làm cái chuyện là trơ trẽn, cho cái chúng ta có mạng lưới hết cả rồi. Những cái tổ chức tại Houston còn lớn hơn quý vị, tại tức là San Jose lớn hơn quý vị nữa là khác. Thì đây là những địa trò mà tôi nói thẳng, những cái chuyện chúng ta làm việc nó vô bổ mà chúng ta cứ cố gắng nhai đi nhai lại. Và cái hành động đó tôi nói thật, Cộng sản Việt Nam đã làm ở trong nước chúng ta đã làm những chuyện đó. Và chúng ta đã bị Cộng sản cướp chính quyền. Và rồi đây, tương tự như vậy, chúng ta chống cộng cho đã, chúng ta làm đủ mọi chuyện đã, nhưng mà Việt Nam mà thay đổi sắp tới nè. Chúng ta làm được cái gì trong đó? Hay là chúng là vùng Azure để mà thu lợi, để sống trên cuộc sống của người dân. Thì đây là cuộc sống trên đầu trên cổ người dân, và chúng ta sống về cái thái độ, sống về ba cái bằng cấp giả mạo, sống về cái tiền trợ cấp, welfare, nhưng có sống cái vị hào nhoáng bên ngoài. Thì đây là cái điều mà chúng ta phải ngồi lại, chúng ta định lại. Tại sao chúng ta phải làm? Chúng ta phải làm thế nào để con cháu chúng ta nó phải vươn mình lên, nó làm những cái chuyện thay thế chúng ta, chứ không phải làm những chuyện bắt chước chúng ta, để chúng ta làm những chuyện gọi là không vô bổ. Và cái sự vô bổ đó 50 năm qua chúng ta đã làm rồi. Và khi 50 năm qua chúng ta đã làm không thành công, mà chúng ta để con cháu chúng ta cứ làm tiếp như vậy thì 50 năm tới nó cũng sẽ như vậy thôi. Và đây là cái điều tâm huyết chúng ta muốn Việt Nam phát triển mạnh. Việt Nam chúng ta phải hợp tác, phải có sự thực sự thống nước, hợp tác kinh tế, hợp tác kỹ thuật với thế giới. Người Việt hải ngoại cũng phải có sự hợp tác, đóng góp cho những công ty kỹ thuật của thế giới. Để làm gì? Để rồi chúng ta ngạo nghễ, để chúng ta hãnh diện. Chúng ta là đồng minh của những cường quốc, những siêu cường trên thế giới này. Thì chính vì vậy đó, chúng ta sẽ không còn làm nô lệ cho Trung Cộng nữa. Chúng ta sẽ vươn mình ra để mà chúng ta hãnh diện chúng ta là bạn của những người đồng minh. Tại sao Singapore chỉ có 3-5 triệu, 7 triệu dân, nhỏ như cái lỗ mũi, thua Sài Gòn. Mà bây giờ anh cân trôn cả cái tài khoản của thế giới mà cứ không bị ai ảnh hưởng, lại uy hiếp họ. Một cái Do Thái chỉ có 7 triệu, 8 triệu người. Mà xung quanh của họ là những người Hồi giáo. Họ vẫn ngạo nghễ, họ vẫn chiến đấu với họ mà không phải lo lắng gì hết. Trong chúng ta có một cả một cái giải đất nhìn ra ban công ở Thái Bình Dương. Chúng ta không biết sử dụng nó. Chúng ta đi nô lệ cho tàu. Chúng ta làm những chuyện vui vũ. Để rồi cuối cùng là chúng ta hứa ngày cái công lưng để mà kiếm bạc cắt. Đây là cái điều mà tôi mong muốn rằng là chúng ta cần phải có sự thay đổi. Và cái sự hữu hiệu của chúng ta, làm việc cho hữu hiệu chứ không phải làm việc cho có, không phải vì cái lượng, mà chúng ta làm việc vì cái phẩm. Đây là điều mà tôi mong mỏi tất cả cộng đồng của chúng ta hải ngoại cần phải làm. Và tôi cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội để phân tách cái chuyện lầm khổ suy tâm của chúng ta.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ đến quý khán giả những cái tin tức trong tuần qua ở tại Việt Nam, ở tại Hoa Kỳ và kể cả Trung Cộng. Và thưa quý vị, chương trình sẽ được phát lại vào chiều mai thứ ba lúc 4:30. Chúc tiến sĩ cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới được nhiều sức khỏe và luôn được an vui.
Vâng, tôi cảm ơn anh đã cho tôi có cơ hội để chia sẻ với quý đồng hương.
Vâng, xin chào tiến sĩ.